Chào mừng quý vị, những tín hữu đang bắt đầu một đời sống mới trong Chúa Giêsu. Chương trình học Kinh Thánh này sẽ giúp cho quý vị xác tín chắc chắn niềm tin của mình nơi Chúa cụ thể qua những lẽ thật về ba ngôi Chúa Trời, về tội lỗi con người và về kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Quý vị sẽ học biết được ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ cho Hội Thánh và cho đời sống cá nhân của mỗi chúng ta là như thế nào. Niềm tin nơi Chúa Giêsu là khởi đầu rất quan trọng và tốt lành cho đời sống. Nhưng quý vị sẽ kinh nghiệm sự biến đổi cách kỳ diệu càng hơn khi sống thuận phục ý muốn Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh mở lòng quý vị để tiếp nhận lời Ngài. Chương trình học Kinh Thánh hôm nay với đề tài Chương trình cứu chuộc, bài 5, công bố phúc âm lần đầu tiên. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Tôi đang hoang mang trong cuộc sống, tìm đâu chốn thái an. Lang thang cô đơn trên muôn lối, tìm đâu thấy bên bờ. Nơi đâu cho tâm tôi dựa nương, dựa dòng tô búa vây. Bao nhiêu yêu thương nơi dương thế, tình yêu ở chót môi. Một hôm bỗng phăng tôi nghe tim rạn vỡ, vì tôi Chúa chết thay. Thân mang gai đắng trên thập giá, Chúa chẳng lời than. Tại nơi Golgotha kia bao tội lỗi trần gian Chúa gánh mang. Ban ơn yêu thương Chúa chuộc mua, cứu vớt đời tôi. Mang đớn đau thay tội tôi, chết chôn trong mồ chi quá nặng lớn, Ngài không thể gánh mang. Không non cao chi vượt hơn quá tình yêu mến của Ngài. Trong muôn phong ba tôi bình an, Ngài luôn ở với tôi. Không yêu thương chi nơi dương thế, gọi tôi xa cách cha. Từ khi nương trong tay cha bao buồn lo, chìm trôi theo ánh dương. Giêsu ban cho tôi niềm vui, chẳng thể tàn phai. Mọi lo tiêu tan ngay khi Ngài phán, lại đây ta gánh thay. Trao trong tay cha đâu còn nữa tháng năm sầu vương. Từ khi nương trong tay cha mà buồn lo, chìm trôi theo ánh dương. Giêsu ban cho niềm vui chẳng thể tan phai. Mọi lo âu tiêu tan ngay khi Ngài phán, lại đây ta gánh thay. Trao trong tay cha đâu còn nữa tháng năm sầu vương. Chúa cứu vớt đời tôi. Chúa cứu vớt đời tôi.
Trân trọng kính chào quý vị. Trải qua các bài học về kịch bản của sự cứu chuộc, chúng ta thấy kế hoạch cứu chuộc của Đức Chúa Trời không phải là quyết định sau cùng, cũng chẳng phải là sự ứng phó hoặc là phản ứng chống lại sự hư hoại của thế gian do sự xâm nhập của tội lỗi. Nhưng đó là một kế hoạch được nghiên cứu và có nền tảng từ cõi đời đời trước khi dựng nên thế gian. Chúng ta cũng hết sức đau đầu với vấn đề khó hiểu là làm thế nào chúng ta lại có liên quan đến sự thử thách của Adam tại vườn Eden qua lý luận của các học thuyết nổi tiếng. Nhưng sau khi tìm hiểu xong, trong chúng ta vẫn còn đọng lại một điều bí ẩn mà các nhà thần học gọi là sự huyền nhiệm của tội lỗi. Có nghĩa là tội lỗi lưu truyền từ một thế hệ sang các thế hệ tiếp theo ở một mức độ cao sâu khó hiểu thấu. Có một điều huyền nhiệm hơn nữa là tại sao một tạo vật được dựng nên trong tình trạng vô tội hoặc công bình hay thiện lành lại có khuynh hướng phạm tội. Có lẽ đó là nan đề quan trọng nhất trong thần học. Nhưng có một điều không có gì bí ẩn, đó là tội lỗi có thật và nó rất phổ biến. Mọi người đều công nhận rằng không ai hoàn hảo và toàn thể nhân loại không đạt được tiêu chuẩn hoàn hảo và công bình của đấng tạo hóa. Tôi sẽ tập trung sự chú ý vào phần kỹ thuật về sự sa ngã trong Sáng Thế Ký, không phải là sự diễn tập một lần nữa về những điều xảy ra trong thuật ngữ tội lỗi, nhưng để nhớ lại một lần nữa khái niệm cho rằng nguyên tội không phải là có nguyên nhân từ tội lỗi đầu tiên, nhưng là hậu quả của tội lỗi đó. Và như chúng ta đã thấy, hậu quả của tội lỗi Adam đã phạm là bản chất sa ngã hư hoại mà mọi người đều có. Nhưng điều đó không phải là hậu quả duy nhất của sự sa ngã. Trong sách Sáng Thế Ký, Đức Chúa Trời ứng phó với sự xâm nhập của tội lỗi trong thế gian bằng sự đoán phạt của Ngài. Ngài đoán phạt người nam, người nữ và cả con rắn. Chúng ta hãy tìm hiểu sự đoán phạt này một lần nữa. Sau khi Adam và Eva thú nhận đã vi phạm mạng lệnh của Đức Chúa Trời là không được phép ăn trái cấm, chúng ta thấy trong Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 14-15 chép rằng Jehovah Đức Chúa Trời bàn phán cùng rắn rằng, vì mày đã làm điều như vậy, mày sẽ bị rủa sả trong vòng các loài súc vật, các loài thú đồng, mày sẽ bò bằng bụng và ăn bụi đất trọn cả đời. Ta sẽ làm cho mày cùng người nữ, dòng dõi mày cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Người sẽ giày đạp đầu mày, còn mày sẽ cắn gót chân người. Chúng ta có thể thấy sự đoán phạt của Chúa với Satan đang giả dạng con rắn thực hiện sự cám dỗ trong vườn Eden. Sự đoán phạt đầu tiên của Đức Chúa Trời rơi vào con rắn, và từ đó về sau, mày sẽ bò bằng bụng và ăn bụi đất trọn cả đời. Nhưng ngoài hình thức rủa sả đó, sự tuyên phạt mạnh mẽ nhất và rất quan trọng cho sự tìm hiểu của chúng ta về sự cứu chuộc nằm ở câu 15. Ta sẽ làm cho mày cùng người nữ, dòng dõi mày cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Sự thù nghịch là gì nếu không phải là căm ghét, sự lạnh nhạt, sự chống đối, sự mâu thuẫn? Mỗi khi nói đến chiến tranh, chúng ta thường nói lực lượng đối phương là kẻ thù của chúng ta. Kẻ thù lớn nhất của nhân loại từ vườn Eden là con rắn này. Con rắn đại diện cho nhân vật Satan. Và Đức Chúa Trời phán rằng, ta sẽ làm cho mày cùng người nữ, dòng dõi mày cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Chúng ta có thể hiểu điều này bằng nhiều cách khác. Đơn giản mà nói, Đức Chúa Trời có thể nói rằng sẽ có sự thù nghịch giữa Eva và Satan. Trong Kinh Thánh có nhiều chứng cớ về điều này, tức là sự thù nghịch không giới hạn ở một người nữ và ngay khi Eva đứng đó đại diện cho chúng ta, thì sự thù nghịch này sẽ lưu truyền sang thế hệ sau của Adam và Eva, cũng như những kẻ phò tá Satan. Chính Đức Chúa Trời nhắc đến sự thù nghịch giữa dòng dõi mày cùng dòng dõi người nữ, và có một câu hỏi được nêu ra là cách dùng từ ngữ dòng dõi có hàm ý số ít hay số nhiều. Đôi khi chúng ta dùng từ ngữ dòng dõi theo ý nghĩa số ít, mặc dù nó ám chỉ đến số nhiều. Bất luận ra sao, có một sự nối kết giữa dòng dõi người nữ và dòng dõi con rắn, và chúng ta nhận lãnh điều chúng ta đã đề cập trong sự lưu truyền đó, chính là lời hứa đầu tiên về sự cứu chuộc trong Kinh Thánh, được gọi là Proto-Evangelion, phúc âm đầu tiên. Chúng ta dùng từ ngữ proto khi nói đến người hay vật đầu tiên, người mẫu, gương mẫu chẳng hạn, là một từ ngữ rất quen thuộc với chúng ta. Từ ngữ proto có nghĩa là đầu tiên theo trình tự, trước tiên của một nhóm hay một đợt. Và khi chúng ta gọi nội dung này là proto-evangelion trong sáng thế ký, có nghĩa đây là lời công bố đầu tiên về phúc âm, lời hứa đầu tiên về sự cứu chuộc. Chắc chắn đây không phải là lần công bố cuối cùng hay tuyên bố sau cùng của Đức Chúa Trời, bởi vì Kinh Thánh cho chúng ta biết có rất nhiều sự công bố phúc âm, nhưng lời công bố này đứng hàng đầu trước tất cả các sự công bố khác. Từ ngữ evangelion là từ ngữ xuất phát từ tiếng Hy Lạp aogelion. Chúng ta thấy rằng hai mẫu từ tôi phát âm ao là chữ eu. Trong tiếng Anh, chúng ta có rất nhiều từ ngữ bắt đầu bằng tiếp đầu ngữ eu. Chẳng hạn như tôi nghĩ đến một câu nói hay một sứ điệp giảng trong lễ tang thì chúng ta gọi nó là eulogy. Nếu quý vị nhớ lại thông tin cơ bản trong Tân Ước, Đấng Christ được gọi là Logos trong chương thứ nhất của sách Giăng, và từ được dịch là Logos là ngôi lời, và Logos là từ Hy Lạp. Vậy thì eulogos hay eulogy nghĩa là gì? Chúng ta cũng có từ ngữ euphemium, có nghĩa là những uyển ngữ được dùng để tránh xúc phạm, để làm cho câu nói được nhẹ đi. Và chúng ta gọi đó là những lời nói thanh tao khi muốn làm nhẹ đi một vài từ ngữ để nghe cho êm tai hoặc diễn đạt bằng cách nào đó không gây tổn thương. Như vậy chúng ta vừa nói với nhau về tiếp đầu ngữ của từ ngữ này. Trong tiếng Anh, có một từ ngữ xuất phát trực tiếp từ tiếp đầu ngữ này, đó chính là từ angel, là một thiên sứ. Tại sao thiên sứ được gọi như vậy? Vì đó là đối tượng được giao một công tác trong vương quốc Đức Chúa Trời, một sứ giả được Đức Chúa Trời sai đi truyền tin cho Ngài. Chính thiên sứ Gabriel đến loan báo sự ra đời của Giăng Báp-tít với Sa-cha-ri, cũng chính thiên sứ Gabriel đến viếng Ma-ri và loan báo về sự giáng sinh của Đấng Mê-si-a. Cũng chính thiên sứ đứng trước phần mộ của Chúa Giê-xu vào ngày Chúa phục sinh để loan báo với các môn đồ về sự phục sinh của Ngài. Và như vậy khi chúng ta nói về từ ngữ Evangelion, thì chúng ta không phải đang nói đến một vị thiên sứ tốt, mà chúng ta nói về một sứ điệp tốt. Và đó chính là lý do vì sao từ ngữ phúc âm được hiểu là tin mừng hay là tin lành. Tóm lại, chúng ta vừa hiểu ý nghĩa của cụm từ sự công bố đầu tiên về tin lành được phát hiện trong Sáng Thế Ký chương 3, khi Đức Chúa Trời rủa sả con rắn và Ngài nói: "Ta sẽ làm cho mày cùng người nữ, dòng dõi mày cùng dòng dõi người nữ nghịch thù nhau. Người sẽ giày đạp đầu mày, con mày sẽ cắn gót chân người." Quan điểm ở đây không hướng về con cháu của Adam và Eva, nhưng về một người riêng biệt, một người tiêu biểu cho dòng dõi Adam, một người đặc biệt sẽ phải tham gia một trận tử chiến với con rắn. Và dĩ nhiên, các trước giả Tân Ước nhìn thấy điều này khi trông đợi một trận chiến quan trọng sẽ xảy ra trong tương lai, khi Đấng Christ nhập thể xuống thế gian, bị Satan gây phiền nhiễu, công kích và không ngừng tấn công trong suốt thời kỳ chức vụ của Ngài. Có khi chúng ta nghĩ rằng Chúa Giê-xu công khai đối diện với thế lực đen tối chỉ giới hạn trong 40 ngày chịu cám dỗ tại đồng vắng mà thôi. Chúng ta còn nhớ sau khi Chúa Giê-xu chịu báp têm, Đức Thánh Linh ngay lập tức đưa Ngài vào đồng vắng để chịu sự cám dỗ của ma quỷ trong 40 ngày. Tại đây ma quỷ tấn công Ngài bằng bất cứ phương tiện nào có thể, tìm cách lặp lại trước cám dỗ năm xưa đã áp dụng đối với Adam và Eva. Nhưng Adam mới này, đại diện mới này của chúng ta không khuất phục hoặc chịu thất bại trong thử thách này, mà chính xác là Ngài đã chiến thắng mọi mưu mô xảo quyệt và gian trá của Satan khi nó tìm mọi cách dỗ dành Ngài. Và sau 40 ngày chịu cám dỗ, Ngài đã chiến thắng. Và đôi khi chúng ta có khuynh hướng suy nghĩ rằng: "Ô, Chúa Giê-xu đã thành công, Satan đã đánh bại và nó đã cụp đuôi chạy trốn, và Chúa Giê-xu cũng không cần phải lo lắng về Satan nữa." Nhưng trái lại, Tân Ước cho biết, khi 40 ngày thử thách đã chấm dứt, ở phần cuối Kinh Thánh có chép rằng ma quỷ bèn tạm lìa Ngài. Rõ ràng có mấy chữ báo trước được viết ra ở đó, có một điểm gỡ trong phần ghi chú là Satan tạm lìa Ngài, chớ không ra đi mãi mãi. Chỉ một thời gian thôi, nó sẽ trở lại và nó không ngừng tấn công Chúa Giê-xu. Chúa Giê-xu biết rõ về sự tấn công không ngừng của Satan. Chúng ta còn nhớ sự thừa nhận quan trọng của Phi-rơ tại thành Cesare Philip khi Chúa Giêsu hỏi các môn đồ rằng, còn các ngươi xưng ta là ai? Và Phi-rơ trả lời rằng, Thầy là Đấng Christ, con Đức Chúa Trời hàng sống. Sau khi Chúa Giêsu công nhận Ngài là ai và Ngài nói tiếp rằng, còn ta bảo ngươi rằng, ngươi là Phi-rơ, ta sẽ lập hội thánh ta trên đá này. Rồi Ngài ban cho Simon Phi-rơ một tên mới. Sau đó một lúc, Chúa Giêsu mới giải thích cho Phi-rơ và các môn đồ rằng, sứ mạng của Ngài đòi hỏi Ngài phải đi đến thành Jerusalem để chịu thương khó và chịu chết tại đó. Nhưng Phi-rơ nói, không bao giờ, Thầy cũng biết, chúng tôi sẽ không thể chịu đựng nổi. Chúa Giêsu là Đấng Messiah, Ngài không thể đến thành Jerusalem chịu thương khó và chịu chết ở đó được. Ông đã phản ứng như vậy khi Chúa Giêsu thông báo về sự chết của Ngài trên thập tự giá. Trong sự phản đối đó, Phi-rơ còn có ý nhắc nhở Chúa không nên có những ý nghĩ như thế. Và Chúa Giêsu đã nói với Phi-rơ như thế này, ớ Satan, hãy lui ra đằng sau ta. Ngài mới vừa đặt tên cho Phi-rơ là đá, và bây giờ thì Ngài lại gọi ông là Satan. Bởi vì Ngài nhìn thấy trong lời can ngăn của Phi-rơ có sự tinh vi, khéo léo, vốn dĩ chỉ xuất phát từ Satan. Vì Satan đang dùng Phi-rơ để lập mưu trước cám dỗ mới, để làm nản lòng Ngài trong sứ mạng Ngài đã nhận lãnh. Việc này làm tôi nhớ đến Luther. Khi xem tác phẩm viết về cuộc đời của Martin Luther, người thời nay rất ưa thích sự nhạy cảm của Martin Luther đối với sự có mặt của Satan. Các tác phẩm và hồi ký của ông chứa đầy những hàm ý về sự xung đột cá nhân với Satan, và khi phải trải qua sự tranh chiến quá sức đó, Luther nói đến sự tấn công từ Satan bằng một từ ngữ trong tiếng Đức là Anfechten của Satan. Từ ngữ Anfechten có nghĩa rộng hơn là tấn công hay là xung đột. Luther nói về Anfechten của Satan là một sự đột kích tàn nhẫn, thâm hiểm và khó lường, một sự tranh chiến không ngừng tái diễn, cho nên chúng ta không lấy làm ngạc nhiên khi Luther cống hiến cả đời để chiến đấu bảo vệ phúc âm. Ngay khi Luther đang hành động, ông phải đối phó với thế lực đen tối và đứa căm ghét phúc âm. Phúc âm đối với Satan và tay sai của nó không phải là tin lành, nhưng là tin buồn, là một tin tồi tệ hơn hết. Và trong dàn án phạt đầu tiên mà chúng ta xem trong Sáng Thế Ký đoạn 3 câu 15 có ghi chép về sự thù nghịch giữa dòng dõi con rắn và dòng dõi người nữ. Và tiếp đó là, người sẽ giày đạp đầu mày, còn mày sẽ cắn gót chân người. Xin đừng quên, Đức Chúa Trời đang rủa sả con rắn và Ngài đang bảo nó rằng, người đang hào hứng vì đã thành công trong sự cám dỗ người nữ và Adam, nhưng đến thời điểm thích hợp, dòng dõi người nữ sẽ giày đạp đầu ngươi. Hình ảnh hiện ra trước mắt chúng ta là gì? Chúng ta đã thấy con rắn trên mặt đất là loài rắn độc, là con rắn có nọc độc có thể gây ra sự tổn hại. Loài rắn bò trên đất sẽ bị tiêu diệt bằng cách nào? Hình ảnh một người nào đó tiến đến, trên tay cầm gậy và đập đầu nó cho chết phải không? Có người giăng bẫy hay giăng lưới để bắt nó đúng không? Nhưng thật ra, chỉ có hình ảnh của một người đi chân trần tiến đến giẫm đạp vào đầu con rắn và trong quá trình giẫm đạp đầu nó, người sẽ chịu nhiều đau đớn, xót xa và tổn thương. Chúng ta có thể hiểu điều này trong một ẩn dụ đơn giản trong sách Sáng Thế Ký, ngụ ý nói về sự cứu chuộc trên thập tự giá trong tương lai, mà tại đó, Đấng Christ giẫm đạp quyền lực của Satan, Ngài giày đạp đầu con rắn trên thập tự giá. Nhưng để thực hiện công việc đó, Ngài phải trả giá bằng chính huyết báu của Ngài, chính mạng sống của Ngài, chính Ngài là đầy tớ của Đức Chúa Trời, là Đấng chịu thương khó để hoàn thành lời hứa đắc thắng này. Sau cùng, phần còn lại của sách Sáng Thế Ký nói về sự rủa sả dành cho người nữ phải chịu cực khổ bội phần trong cơn thai nghén và sự rủa sả cho người nam không phải là sự kêu gọi làm việc như lúc đầu, nhưng là sự làm việc khó nhọc trọn đời. Đất mà người nam trồng trọt sẽ sanh chông gai và cây tật lê. Người nam sẽ phải rất vất vả để có được vụ mùa bội thu, vân vân và vân vân. Tất cả mọi sự này xảy ra để tạo điều kiện thuận lợi cho việc bày tỏ cách trọn vẹn chương trình cứu chuộc trong tương lai. Thưa quý vị, chiến tranh thường gây tổn thất. Chiến tranh thật ra không đem lại sự vẻ vang, mặc dù đôi khi chiến tranh thường là cơ hội để biểu hiện những hành động anh hùng, là những hành động của những con người dũng cảm, của những dũng sĩ, của những sự hy sinh. Chiến tranh là nơi người ta tiến ra trận chiến. Khi nghĩ về những chiến sĩ chiến thắng trở về, chúng ta cũng phải hình dung được hình ảnh họ trở về với thương tích đầy người. Quý vị có thể hình dung hình ảnh các chiến sĩ chiến thắng trở về không? Ngoài những chiến sĩ diễu hành giơ cao ngọn cờ, chúng ta thấy còn có trống kèn và đủ thứ khác nữa. Tuy nhiên, trên người họ quấn đầy bông băng, chứng tỏ chiến thắng cũng mang lại quá nhiều mất mát. Cho phép tôi để lại hình ảnh đó để mỗi khi chúng ta trông thấy, chúng ta sẽ được nhắc nhở về lời hứa đầu tiên của Phúc Âm, là lời hứa rằng con rắn sẽ bị giày đạp, nhưng lại không có thẻ ghi giá tiền. Và hãy suy gẫm cái giá phải trả cho sự đắc thắng này không phải là một chiến thắng cấp độ quốc gia, nhưng đó là chiến thắng của cả vũ trụ. Một chiến thắng quan trọng mà chúng ta chưa từng nghe qua.
Lạy Chúa, tội lỗi đã xâm nhập vào thế gian này vì loài người chúng con đã thất bại trước mưu kế và quyền lực của ma quỷ. Chúng con không đủ sức, không đủ khôn ngoan để có thể thoát khỏi cạm bẫy mà ma quỷ giăng ra nhằm đem chúng con cách xa Ngài. Cầu xin Chúa cai trị đời sống, giúp chúng con sống đắc thắng được bản ngã xác thịt và sự cám dỗ mà ma quỷ đem đến, để chúng con kinh nghiệm được một đời sống mới tốt lành qua sự cứu chuộc của Ngài. Amen.
Sự bình an giữa cuộc đời, nhiều lúc khó lắm bạn ơi. Nếu cuộc sống hành thông, ta đâu nói chi. Nếu cuộc sống gặp khó khăn, lòng bất an. Sự bình an giữa cuộc đời, nhiều lúc đơn giản lắm bạn ơi. Nhìn xem Chúa từng ngày, bước đi với Ngài, Ngài sẽ chăm sóc bạn từng giây. Giờ trong cơn nguy nan, cuộc sống đơn đau, bạn hỏi Chúa đang ở đâu? Bạn có biết khi ấy Chúa vẫn cạnh bên, gìn giữ chúng ta từng phút từng giây. Ngài là tình yêu thương đời đời, Ngài là bình an giữa cuộc đời. Ngài tìm và cứu chúng ta đây, ban cho những kẻ tin Ngài thôi. Này sự bình an trong Giê-xu, là sự bình an giữa cuộc đời. Bạn hãy chạy đến bên Giê-xu, dâng hết cho Ngài mọi bất an trong đời. Sự bình an giữa cuộc đời, lúc khó lắm bạn ơi. Nếu cuộc sống hành thông, ta đâu nói chi. Nếu cuộc sống gặp khó khăn, lòng bất an nắm trong cuộc đời. Nhiều lúc đơn giản lắm bạn ơi. Nhìn xem Chúa từng ngày, bước đi với Ngài, Ngài sẽ chăm sóc bạn từng giây. Giờ trong cơn nguy nan, cuộc sống đơn đau, bạn hỏi Chúa đang ở đâu? Bạn có biết khi ấy Chúa vẫn cạnh bên, gìn giữ chúng ta từng phút từng giây. Ngài là tình yêu thương đời đời, Ngài là bình an giữa cuộc đời. Ngài tìm và cứu chúng ta đây, ban cho những kẻ tin Ngài thôi. Giê-xu là sự bình an giữa cuộc đời.
bạn hãy chạy đến bên Giê-xu, dâng hết cho Ngài mọi bất an trong
chi nếu cuộc sống gặp khó khăn, lòng bất an vì nắng trong cuộc đời. Nhiều lúc đơn giản lắm bạn ơi, nhìn xem Chúa từng ngày bước đi với Ngài, Ngài sẽ chăm sóc bạn từng giây. Dù trong cơn nguy nan, cuộc sống đơn đau, bạn hỏi Chúa đang ở đâu? Bạn có biết khi ấy Chúa vẫn cạnh bên, gìn giữ chúng ta từng phút từng giây. Ngài là tình yêu thương đời đời, Ngài là bình an giữa cuộc đời, Ngài tìm và cứu chúng ta đây. Bạn cho những kẻ tin Ngài thôi, này sự bình an trong Giê-xu là sự bình an giữa cuộc đời. Bạn hãy chạy đến bên Giê-xu, dâng hết cho Ngài mọi bất an trong đời. Ngài là tình yêu thương đời đời, Ngài là bình an giữa cuộc đời, Ngài tìm và cứu chúng ta đây. Bạn cho những kẻ tin Ngài thôi, này sự bình an trong Giê-xu là sự bình an giữa cuộc đời. Bạn hãy chạy đến bên Giê-xu, dâng hết cho Ngài mọi bất an.